tràn đầy ân phúc. Maria lên đường đi, bao khó nguy không nề chi, cùng với Chúa mẹ lo lắng gì.
Lòng mẹ hân hoan luôn chứa chan một tình yêu, trong thánh ân ôi huyền siêu, qua bao điều Chúa đã làm ra.
Xin Chúa cho con được lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dấn thân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu.
Lòng mẹ tư nhân đem an vui cho ngàn dân, ôi biết bao nhiêu hồng ân, đời dâng hiến ngập trong thánh thần.
Nguyện cuộc đời con đem mến thương cho mọi nơi, đi rắc gieo tin mừng luôn cho bao người đang mong chờ Chúa.
Xin Chúa cho con được lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dấn thân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu.
Dạy cho con luôn hân hoan trong niềm tin, luôn bước đi trong tình yêu, tựa nương Chúa cậy trông vững vàng.
Lòng đừng đã mang bao vấn vương của trần gian, nhưng sống an vui hòa chan, luôn thi hành ý Chúa mọi nơi.
Xin Chúa cho con được lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dấn thân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu. Xin Chúa cho con được lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dấn thân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu vào thành Các-pha-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đọc anh em nghe một lá thư Con chào cha và cộng đoàn. Con là Trần Thị Mỹ Lan, 35 tuổi, ở tỉnh Đắk Nông. Con mang thai đứa thứ hai được 26 tuần, gần 7 tháng. Con đi khám thai ở bệnh viện Từ Dũ, Sài Gòn. Bác sĩ nói thai của con bị vẹo cột sống do thiếu một đốt sống lưng. Sinh ra sẽ bị liệt nửa người dưới. Và đã gọi hai vợ chồng con vào chỉ định bỏ thai đi. Bác sĩ đã bắt vợ chồng con ký vào hồ sơ trong thời gian 3 ngày sau. Phải quay lại bệnh viện để bỏ thai, chứ không được để lâu. Vì thai gần 7 tháng, khi bỏ thai sẽ nguy hiểm cho mẹ. Nghe tin này, vợ chồng con như bị sét đánh. Trời đất như sụp đổ bên chân. Và vợ chồng con đã van xin bác sĩ xem còn giải pháp nào không. Nhưng bác sĩ nói không còn giải pháp nào để cứu chữa cả. Nếu không tin, anh chị cứ đi khắp đất nước Việt Nam này thì kết quả cũng như vậy. Bác sĩ còn nói, ở nước ngoài không biết chữa được không, chứ ở Việt Nam thì khó lắm. Thế là mọi hy vọng dù nhỏ nhất cũng không còn. Là người mẹ mang thai, con cảm nhận rất rõ thai nhi lớn lên từng ngày. Sự cử động của em bé, tim thai đập bình thường. Như vậy con phải làm sao đây? Trong lúc bối rối, con đã điện thoại từ bệnh viện Từ Dũ về nhà mẹ. Mẹ con nói hãy đến nhà thờ để cầu nguyện đi. Nghe nói có cha Long làm lễ lòng thương xót Chúa. Thế là vợ chồng con đón xe đến nơi nhà thờ đóng cửa. Con loay hoay tìm núi Đức Mẹ để cầu nguyện. Con đã đứng dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện, khóc rất nhiều và vô cùng tuyệt vọng. Con không biết mình phải lựa chọn thế nào đây. Sau đó, vợ chồng con đón xe về nhà. Lúc này gia đình động viên, vợ chồng đồng thuận chấp nhận giữ em bé lại, cho dù có chuyện gì xảy ra. Và lúc đó, mẹ con đưa cho con CD nghe bài giảng lòng thương xót Chúa của cha và nói, hãy nhắn tin cho cha để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Con đã nhắn tin và được cha trả lời, hãy yên tâm tin tưởng và phó thác cho Chúa, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Nhận được tin nhắn của cha, con như được tiếp thêm sức mạnh và an tâm phần nào. Thế là hàng ngày con sốt sáng nghe bài giảng của cha về lòng thương xót Chúa. Con cảm nhận rõ hơn lòng thương xót Chúa bao la, hãy phó thác và tin tưởng vào Chúa. Vì lúc này con chỉ biết bám víu lấy Chúa. Vì bên Chúa, con nói lên hết nỗi lòng, nỗi sợ hãi và lo lắng của mình. Con bắt đầu học thuộc kinh lòng thương xót và đọc thường xuyên vào lúc 3 giờ chiều, đồng thời luôn cầu nguyện rất nhiều lần trong ngày. Cứ mỗi chiều đi làm về, con lại đến dưới chân núi Đức Mẹ để đọc kinh lòng thương xót và cầu nguyện. Khi con mang thai đến tháng thứ 8, có người bạn chỉ cho con đi lễ giáo xứ công lý ở quận 3. Cha làm lễ lòng thương xót ở đó. Thế là con được gặp cha và được cha đặt tay và cầu nguyện cho hai mẹ con của con. Từ đó con lại được thêm củng cố sức mạnh và lòng tin mạnh mẽ hơn vào Chúa. Đến tháng 12 năm 2014, con đến bệnh viện Từ Dũ để sinh em bé. Vì em bé con bị bác sĩ chẩn đoán là bị đau, bắt phải mổ. Nhưng con cố giữ lại, cho nên bác sĩ chỉ định là phải mổ. Trong lúc chờ sinh cũng như trong phòng mổ, con liên tục cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Cuối cùng, Chúa đã nhận lời cầu nguyện của con. Con đã sinh em bé, mẹ tròn, con vuông. Bác sĩ nói em bé bình thường, không bị bệnh tật gì cả như chẩn đoán ban đầu và bắt chúng con phải phá. Vợ chồng con vô cùng vui mừng không tả xiết. Con cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện. Đến nay con trai của con đã gần một năm rồi, rất lém lỉnh và khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Con viết thư này để làm chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa. Qua đây con xin nói với mọi người rằng Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, Chúa luôn giang tay che chở cho chúng ta, cho dù chúng ta là người có đạo hay ngoại đạo, đều được Chúa thương mến. Hãy tin tưởng và tín thác cho Chúa. Đắk Nông, ngày 27 tháng 8 năm 2015, người làm chứng Trần Thị Mỹ Lan. Thưa anh em, là những người mà làm cái sứ mạng đi thăm viếng những bệnh nhân, anh em có cảm nhận thế nào, có cái kinh nghiệm gì chia sẻ cho mọi người biết là khi mình đến với người bệnh thì mình thấy thế nào, và khi mình gặp những người bệnh nặng như vậy thì mình chia sẻ với họ cái gì? Như là lời chia sẻ làm chứng của chị Lan ở Đắk Nông, anh chị em thấy ngày hôm nay chuyện này nó xảy ra nhiều lắm, là cứ mang thai rồi đi khám, rồi cứ bác sĩ cứ kết luận là có thể bị đau rồi yêu cầu phải phá. Cứ như thế. Mà nếu mình cứ biết mình giữ lại thì họ bảo là mình phải chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Họ đe dọa, họ làm mọi thứ khủng bố tinh thần. Rồi sinh ra đứa bé thì bị dị tật, đứa bé bị mát, đứa bé bị tâm thần, đứa bé bị thế này thế kia, mà trở thành gánh nặng cho gia đình, gánh nặng cho xã hội, và họ yêu cầu phải phá. Mà đa số thì người ta làm theo chuyện đó. Mà tôi đọc cái lá thư này, tôi thấy một cái người ở mãi Đắk Nông, vùng sâu vùng xa, vùng quê mùa, mà cái lòng tin của chị cũng mãnh liệt, giống như là bài tin mừng này chúng ta nghe, bài tin mừng của người đại đội trưởng. Mãnh liệt, người đầy tớ của mình bị thôi mà đi lặn lội đi tìm cho bằng được, đến với Thầy Giê-xu. Cũng như người chị em này từ Đắk Nông, họ chạy xuống mãi dưới Chí Hòa rồi không gặp, trở về viết thư xin cầu nguyện, rồi họ lại nghe tôi làm lễ ở nhà thờ Công Lý ở quận 3 Sài Gòn, lại từ Đắk Nông đi xuống, mà lúc là 6 giờ rưỡi chiều tôi làm lễ ở đó, 6 rưỡi rồi đến 9 giờ về chầu Thánh Thể vừa làm lễ lòng thương xót Chúa, đến khoảng 9 giờ mới xong, lại lặn lội từ đó trở về Đắk Nông, y như người đại đội trưởng trong bài tin mừng, lặn lội đi tìm Chúa Giê-xu và cầu mong lòng thương xót của Chúa, đoái thương đến người đầy tớ của mình, đoái thương đến đứa con ở trong bụng của mình. Mà có khi ngày hôm nay người ta dễ không tin vào những cái điểm thiêng dấu lạ. Ngay cả những người mà đi loan báo tin mừng, có khi mình nói mà mình cũng bảo rằng đó là chuyện của quá khứ. Đôi khi anh em thấy bây giờ người ta hay cho rằng những việc mà Đức Giê-xu làm, những phép lạ Chúa Giê-xu làm, chữa lành bao nhiêu người ốm đau bệnh tật, là chuyện của quá khứ. Mà nếu đó là chuyện của quá khứ và Đức Giê-xu xuất hiện như vậy chỉ là một nhân vật lịch sử, vậy thì Chúa còn đáng để mình tôn thờ nữa hay không? Vậy thì Chúa có phải là đứng ở hàng sống nữa hay không? Chúa có phải là đứng đang sống không? Đang thực thi lòng thương xót Chúa ngày hôm nay nữa hay không? Bây giờ người ta dựa vào khoa học kỹ thuật tiến bộ, bây giờ người ta dựa vào sức mạnh của con người, và người ta phủ nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa, phủ nhận rằng có những phép lạ mà vẫn đang diễn tiến hàng ngày xảy ra trong cuộc đời thường này. Vì họ cho rằng là cái lý trí phải sống bằng lý trí, và họ cho rằng cái chuyện mà mình tin vào ơn của Chúa, tin vào những điểm thương dấu lạ, đó là chuyện tình cảm, đó là chuyện mê tín. Người ta suy lý, suy luận nhiều quá. Và nếu mà suy lý thì chẳng có ai dạy gì mà làm như cái ông đại đội trưởng. Anh em thấy đúng không? Nếu mà suy lý thì chẳng có ai dạy gì mà làm như cái bà mẹ. Thôi bác sĩ bảo như vậy thì tôi phá đi cho nó xong. Đúng không? Chẳng cần lòng thương xót gì cả. Nếu mà không thương xót đứa con ở trong bụng của mình, bà chẳng lặn lội mà cầu khấn như thế. Nếu mà không thương xót cái người đầy tớ của mình, thì cái ông đại đội trưởng này cũng chẳng phải làm dạy dột làm như vậy. Mất công, mất thì giờ vô ích. Và ngày nay khi mà người ta đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì người ta bị dè biểu, người ta bị cho rằng là đấy là mê tín, đây là chuyện tình cảm. Và người ta không biết rằng là khi đến với lòng thương xót Chúa thì cái điều quan trọng nhất là chuyện tín thác. Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Tín thác là cái gì? Tín thác là vượt lên trên cả cái suy lý, cả cái lý luận,
tự nhiên của con người, và lên trên cái lý trí, và lên trên cả cái tình cảm. Anh em biết là thứ tự là mới đầu là tình cảm, đúng không ạ? Là những cảm xúc, những tình cảm. Rồi cao hơn nữa là phương diện của lý trí, suy luận. Và trên hơn nữa là đức tin, là niềm tín thác. Vậy thì cái người phụ nữ mà đi cầu nguyện như vậy có phải là dừng ở mức độ tình cảm, mức độ mê tín không? Họ không sử dụng lý trí à? Vượt lên trên cả lý trí nữa. Lý trí không cắt nghĩa được. Là vì lý trí mà cắt nghĩa được thì sẽ nói với người đại đội trưởng này là sao tại vì ông phải làm chuyện đó. Anh em nghĩ thử coi. Này, cho bề trên nếu cần làm cha có phải đích thân cho đi không? Cha sai anh nhờ anh em khác đi được không? Được không? Được chứ. Mà cái người mà ông ta xin chữa đó là ai? Là ai? Là con ông không? Cháu ông không? Vợ ông không? Không. Có máu mủ ruột thịt gì với ông không? Không. Có phải bạn bè ngang cơ với ông ấy không? Không. Anh em suy nghĩ thử coi. Lòng thương xót của ông ta. Và chỉ biết rằng đó là một con người và cần được thương xót thì tôi thể hiện lòng thương xót mà thôi. Không cần biết người đó có phải là họ hàng máu mủ ruột thịt với tôi hay không. Thường thì chúng ta trong phương diện tình cảm là mình hay khoanh vùng. Mình hay khoanh vùng. Tức là người gần mình trước rồi những người xa. Đúng không ạ? Thôi, mình phải lo cho anh em cho cộng đoàn mình trước chứ. Nhà chưa lo xong mới lo cho người ngoài. Có phải vậy không ạ? À? Đúng không? Thôi, giáo sứ mình chưa lo cho xong rồi còn đi sang hỗ trợ giáo sứ bên cạnh là sao? Thôi còn bao nhiêu người nghèo nhà mình như này, mình đi lo cho mãi người con tung bíp lê cu là sao? Thế không ạ? Tên thường thì chúng ta dừng lại ở phương diện tình cảm là những cái gì mà mình cảm thấy mình gần gũi hơn, mình thương hơn, mình quý hơn, mình thích hơn thì mình lo lắng nhiều hơn. Chứ mình không đặt trên cái phương diện là ai cần phải lo hơn, ai cần phải lo trước. Không cần biết. Xếp thứ tự như vậy. Cứ thứ tự là thứ tự. Chưa chắc thứ tự đó là đúng. Tự nhưng mà cái anh chàng này cũng khỏe sao, anh còn chờ đợi được cái sao? Trong khi đó người kia đến sau nhưng mà họ yếu quá rồi, họ đói quá rồi. Thì mình chọn ai? Chọn ai? Chọn người đến sau đói hay chọn người đến trước khỏe? Chọn ai? Sau như vậy thì không chôn hun tắc thứ tự. Hả? Anh trả lời. Trả lời. Hả? Cần nhưng mà phải đúng nguyên tắc. Trả lời. Sao? Sao? Hả? Gần hơn thì không thương người kia à? Người kia xa họ đau hơn thì sao không thương? Có lúc chúng ta thấy rằng là mình không thể bó mình vào trong những nguyên tắc được. Vì Chúa nói luật lệ là vì con người hay con người vì luật lệ? Hả? Luật lệ vì con người hay con người vì luật lệ? Luật lệ vì con người. Cho nên cái nguyên tắc là như vậy, ai đến trước thì được. Nhưng mà nếu như người đến sau họ cần hơn thì sao? Đúng không? Cho nên vậy thì mình phải dựa vào cái nguyên tắc nào trên cả cái đó? Là nguyên tắc nào? Tình yêu. Là tiếng nói của con tim. Tiếng nói của lòng thương xót. Chứ không thể dựa vào những cái suy luận tự nhiên, những cái trật tự tự nhiên, những cái nguyên tắc, những cái quy định do con người đặt ra. Nhưng khi mà anh em đi làm công việc bác ái cũng vậy. Nếu mình giữ đúng nguyên tắc là cứ đi thăm hết vòng, tức là người này đi trước, nhưng mà thời giờ không có thì mình chọn ai? Hả? Được, có tất cả trong phòng này, có tất cả 20 người bệnh. Chỉ có một buổi sáng, chúng ta chỉ có thể thăm được 10 người thôi. Mà nguyên tắc hay là bề trên hay là giám đốc nói rằng mình cứ đi thứ tự trước sau. Bây giờ trong phòng này có 20 người bệnh mà chỉ có thời gian cho chăm sóc 10 người, bây giờ bạn chọn ai? Chọn theo như thế nào? Hả? Hả? Chọn nhau như thế nào? Nói to lên. Vậy là anh thích ai là anh đi người đó phải không?
Họ đang nặng hơn, cần tới mình hơn, tới những người đó trước.
Rồi người đó đưa tiền cho anh đến trước và đưa thăm họ phải không?
Cái lọc cái sân họ cần trước.
Nếu như vậy thì anh không vâng lời bề trên phải không?
Mình phải vượt trên lên trên cái tay đấy để
nhiều bề trên về khiển trách anh chịu không? Hả?
Nó có những lúc là mình phải chấp nhận như vậy, mình phải chấp nhận như vậy, chứ không phải là khi anh làm như vậy, anh làm đúng lương tâm của anh, làm đúng theo tiếng nói của trái tim, tiếng nói của lòng thương xót Chúa mà anh được mọi người nhìn nhận đâu, chưa chắc. Người ta sẽ hỏi anh, nhưng nãy tôi hỏi anh đấy, là có phải vì anh vì tiền không? Vì thăm người ta, người ta đâu biết. À, thầy kỳ quá, thứ tự là phải từ A đến Z mà thầy đi từ Z đến B xong rồi chạy nhảy xuống A là sao? Vậy là chắc thầy là quen biết rồi, có tình cảm rồi. Chắc thầy là có người nhà chạy trọt tiền rồi đi thăm trước. Thấy chưa? Vì mình đứng, mình chả nhẽ về anh đứng đây giữa phòng anh phân bố cho phân minh cho mọi người như vậy được không? Không được. Đúng thì giờ đây một phân minh mà anh cho dường cấp phân minh người ta cũng chẳng hiểu. Cậu không biết tôi nằm dưới A sao thầy cũng thăm tôi, thầy phát quà cho thằng B nhớ rồi quay lại tôi hết rồi sao? Thấy không? Rồi về bề trên có hiểu chưa? Chưa chắc đã hiểu. Tôi thấy người ta kêu thầy đi làm việc thầy không có theo nguyên tắc. Đứa đến sau thầy cho trước, đến trước thầy cho sau. Thầy cách nghĩa tôi thì thích tại sao? Thì bề trên này khác. Thầy làm việc không có vâng lời. Chết không? Anh em thấy không ạ? Khi mình đi làm việc bác ái ấy, thì một cái điều mà mình nhớ một đó là gì? Không phải ai cũng nhận được cái tấm lòng của mình, ai cũng nhận cái thiện chí, cái thành tâm của mình đâu. Không có. Chứ người ta cũng có thể nói với cái ông đại trưởng này là thôi ông ơi, ông không có, ông nhờ người ta đi cũng được, tại sao ông phải đi chứ mất công. Có khi vợ ông đại trưởng chết trách ông ấy. Nó hỏi con ông không? Hay là con riêng của ông đấy? Nghe không? Chứ khi mình đi làm việc bác ai, anh em đi thăm người bệnh hay đi thăm người nghèo đó, nếu mà không thực sự mà có lòng thương xót thực sự thì anh em sẽ gặp vô vàn những cái trở ngại khó khăn. Mình đưa cái ví dụ đó cho anh em. Mà cái khổ nhất là cái miệng của người đời, miệng của thế gian. Thì trên bề dưới cũng là thế gian thôi, là người đời thôi. Cho nên Phố Sơn nói rằng không phải lúc nào bề trên cũng hiểu mình. Và lúc mà Phố Sơn nói vậy thì Chúa có làm như vậy thì sao? Chúa nói rằng nếu mà có ai hiểu lầm, ai nghi ngờ con thì con cứ thinh lặng. Sự thinh lặng là lời giải thích hùng hồn hơn tất cả những cái lời nói. Mà nếu cần thì cha sẽ làm việc đó cho con. Nếu cần cha sẽ làm việc đó cho con. Cứ để cho người ta hiểu lầm. Cứ để cho người ta nghi ngờ. Cái giá trị của con khi con làm cái việc đó là cái lòng của con và cái hy sinh của con ở trong đó. Giá trị nằm ở đó. Chứ cha không đánh giá qua cái kết quả mà việc con làm. Cái thiện chí, cái thành tâm của mình và cái hy sinh mình phải chịu khi mình làm công việc đó, cái tình yêu mình đặt ở trong đó khi mình làm, nó giá trị hơn là cái kết quả. Có thể anh, nếu mà anh là người của thế gian, khôn ngoan của thế gian, thôi để trên cứ nói sao cứ làm như vậy, cứ thứ tự mà đi, cứ làm được 10 người cũng được, còn thằng 10 người thằng sau nó có chết chóc gì kệ nó. Mà mình về đó được mang tiếng, được tiếng là anh này làm đúng nguyên tắc, anh này có kỷ luật, anh này có đức vâng lời. Cho chịu chức sớm nhá, đi học nhá.
đặt làm giám đốc nhà mà bệnh viện nhá, thấy không?
Sướng.
Kiểu cứng đầu lắm, cứ thằng nào bệnh nặng nó làm trước, đâu cần biết, thấy không ạ? Đâu cần biết, cho nên là cứ suốt đời là làm vườn, suốt đời đi vắt thuốc cho người khác chích, mặc dù ông chích giỏi hơn người khác, thấy không? Thế mình thấy rằng là khi mình đi làm việc bác ái là mình nhớ, khi mình thực hành lòng thương xót á, mình nhớ là không phải được mọi người nhìn nhận đâu. Anh em đi dấn thân cho những người nghèo cũng vậy, có khi xã hội cũng chẳng nhìn nhận, có khi những người chung quanh cũng chẳng nhìn nhận, và đau hơn cả là anh em cộng đoàn họ cũng không nhìn nhận. Đau không? Đau không? Thôi mình vẫn dấn thân, mình vất vả hy sinh, ít nhất về nhà anh em cũng nói được cho một câu: sao hôm nay đi làm thăm người bệnh về có mệt không? Hả? Mệt không? Vô có cháu gà để trong kia ăn cho đỡ mệt, nhờ cái nước Nha Đam lạnh uống rồi ngủ sớm nhá. Đọc kinh thì mệt thì đi ngủ sớm. Mắt lòng bắt ruột không? Mắt lòng bắt dại. Sao giờ mới về? Tôi nghe anh sau đó anh cơm nước cho bệnh nhân không đúng, anh chăm người này người kia không có công bằng, anh thế này thế nọ thế kia, mình đói gần chết mà đi về gặp giám đốc, gặp bề trên, gặp giám tập, ông phán rằng câu như vậy, không muốn đi tù nữa không? Thấy không? Cái đó là cái mà mình phải đối diện với cái thực tế như vậy. Mình phải đối diện nó như vậy. Như Faustina, khi mà người bà ấy, chị được bề trên cho ra các cổng, thì có một cái chị cứ người ta đến xin là chị la mắng. Thì Chúa nói với Faustina là: bây giờ con ra, con gác cổng, nhưng mà con phải nhìn những người đến thăm con là ta, con phải tỏ lòng thương xót với họ. Thì cái chị kia ra mắng một hồi xối xả, cái đóng một cái rầm đấy, Faustina ra tiếp đón ân cần, vui vẻ, tử tế. Và Faustina rằng: tôi làm theo những cái gì Chúa hướng dẫn tôi. Chị kia mắng, chị làm như vậy thì nó lợn mặt rồi, nó sẽ thế này thế khác, rồi nó đến xin lần, nó đến xin mãi. Thằng này tôi nghi lắm mà, con kia là nó hay đến lắm, thấy không? Thì khi mình yêu ái, mình giúp đi cái thành kiến như vậy, ý chí của người ta, và mình hay coi rằng người ta đến là người ta làm phiền mình, người ta đến người ta nhờ vả mình, và mình là ở cái thế thượng phong, cái thế mà ở trên rót xuống, ban phát xuống cho họ, mà mình đâu biết rằng mình chỉ là người đầy tớ thôi. Ông chủ sai mình: Long, cầm nước để đưa cho anh này. Dạ đây, nước đây ạ, mời ngài uống đi. Được quyền như vậy không? Vậy gặp ông chủ sao mày đưa nước cho nó sao rồi Long? Dạ thưa, con đưa, anh bảo nó uống đi chứ nó không uống. Mày chết, mày biết mày là thằng đó là ai không? Con đâu biết đâu, thấy nó khát khát mà nó còn cứ mạch cái kênh kênh lên, rồi con đưa nước nó còn kênh kênh lên. Mày có biết đó là ai không? Biết, thằng chết khát chứ là ai. Mày có biết nó là ai không? Dạ không, con không biết. Thằng chết khác, nó là con tao đó. Tính sao? Con tổng giám đốc mình đưa nước cho ông như vậy, mình dám đưa không? Liệu còn được ở đây nữa hay không? Dạ, con xin lỗi ông chủ, con đâu có biết đó là con ông chủ. Anh ơi, anh thông cảm nãy em không biết. Mời anh dùng nước. Anh thấy không? Lúc mà trước tòa Chúa phán xét, mình cũng phải trả lời với Chúa như vậy: này, đi thăm cái thằng con tao thấy nó sao rồi? Ai ạ? Cái thằng mà hôm đó mày tắm cho nó, mày lấy nước mày hất cho nó đấy. Thằng mà hôm đó mà mày vừa lau mà nó vừa chửi mày, xong rồi mày dí thêm cái bằng cho nó mạnh hơn, tức cho đỡ tức ấy. Tức mình thấy rằng mình phải trả lời trước mặt Chúa như vậy. Thì cái ông đại đội trưởng này, nếu mà không có lòng thương xót thì ông sẽ không làm cái chuyện đó. Đúng ý không ạ? Ông trả lời này, tôi có lính mà, tôi bảo thằng này đi, nó đi. Bảo thằng này đến, nó đến. Bảo thằng này làm, nó làm. Quá ngon như vậy mà. Thì ông chỉ cần là, này, ra nó dùng Giê-xu chữa dùng cho đi tới. Cầm thêm ít xoài, ít gì đó. Hả? Phải không? Ừ, đưa cho thầy, cho cái thầy Giê-xu của tôi, nó nghe nó chữa bệnh lắm. Còn nếu mà không á, hơn nữa đó thì, này, con lấy xe ra đón thầy Giê-xu ở đây chữa bệnh cho anh này, được không? Quá tốt chi, đúng không nào? Rồi nhớ chăm sóc thầy, lo lắng tình cái bồi dưỡng cho thầy ấy. Chứ việc gì mà phải thân hành, nghĩ thử coi, thân hành đến tận nơi mà xin thầy chữa, mà không phải chữa cho vợ mình, không phải chữa cho con mình, mà chữa cho ai? Đầy tớ mà. Đầy tớ nó thì ngày xưa nó là như là đứa nô lệ đó mà. Không được thì bỏ kiếm đứa khác. Mày đau hả? Rồi đi về. Rồi cầm ít tiền rồi đi về rồi lấy vợ con rồi đi nhá. Mai chú quản lý kiếm cho mấy thằng khác được không? Mà có tội tình gì không? Đúng như vậy không? À, mà lòng thương xót không cho phép mình như vậy. Ô, đến lòng thương xót là như là người Samaria nhân hậu thế không? Vậy mà biểu tượng của năm thánh lòng xót là thương xót như cha. Chứ phải như không so sánh lòng thương xót với ai được hết ngoài cha trên trời đứng nhiều lòng thương xót. Thì cái hình ảnh mà người đại đội trưởng mà đi cầu cứu, cầu cạnh, xin Chúa Giêsu chữa cho cái thằng đầy tớ của mình là hình ảnh của ai? Xem anh em nghĩ là hình ảnh đó của ai? Hả? Chúa Giêsu. Thế không ạ? Đi tìm kiếm và cứu chữa con chiên lạc, tỏ lòng thương xót, cầu khẩn với cha trên trời tha cho mình, lấy mạng sống này mà đền thay tội lỗi của mình, lấy máu và nước từ trái tim Ngài đổ ra để mà rửa sạch tội lỗi của chúng mình. Thôi cha, tha cho nó, tội nghiệp chúng nó, chữa lành cho chúng nó đi. Đó. Thấy hình ảnh của Chúa Giêsu đi cầu cạnh và kêu cầu, không phải cho bản thân mình, không phải cho bản thân mình, mà cho con người đang cần được cứu chữa, đang cần được xót thương, đang cần được chữa lành. Bất cứ ai cần được cứu chữa, cần được xót thương, cần được chữa lành, thì tôi, anh, mỗi người chúng ta phải là những con người đi cầu, đi cứu, đi giúp cho những con người đó, bất kể họ là ai. Chứ không phải họ là người nhà của mình mới chữa, không phải họ là người thân của mình thì mới cầu, không phải là người gần bên mình thì mình mới giúp, và nhất là không phải là họ là người mình thương, mình quý. Hơn cả thế nữa, hơn cả thế nữa, nên Đức Giê-xu thấy được cái ông đại đội trưởng nói rằng tôi chưa thấy ai trong dân Israel có lòng tin được như cái ông này. Lòng tin là như vậy. Mình vẫn xưng mình là tín hữu. Tín hữu là gì? Người tin gì không? Là thực sự mình có lòng tin hay không? Hay là gì? Mang cái mác là tín hữu. Mang cái mác đó đã là người đó chưa? Mình mới tốt nghiệp đại học ngoại ngữ đấy. Hỏi câu tiếng Anh không biết gì hết. Thì cái bằng tốt nghiệp của ông còn giá trị gì không? Hỏi câu tiếng Anh không biết gì hết. Biết mỗi câu hai hai. Rồi khoe là mà tao mới vô lớp mà người ta biết tên tao rồi. Ông tên là ông Hai. Vừa vô lớp nó có hai. Ôi trời, lớp này hay chưa? Vừa vô lớp người ta biết tên tao mà thấy tao ngon không? Hóa ra ông tên Hai. Mà người Mỹ chào gặp nhau hai hai giống như hello. Giống như là mình, ê, khỏe không đó? Tập vô hai cái ông thần hai này, vô dạy, vô học, tốt nghiệp đại học Anh Văn ra, biết mỗi chữ hai, vì tao tên Hai, mà nó vô lớp nó chào tao là Hai. Thưa anh em, nếu mà như vậy thì cái ngoại ngữ của ông này có là cái gì đâu. Vậy thì nếu mình xưng mình là tín hữu, người tin vào Chúa, mà mình thấy cái lòng tin nó ra như thế nào, đó là điều quan trọng. Giacôbê nói đức tin không có việc làm là đức tin chết. Anh cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh đi. Đâu? Đức tin không việc làm của anh bao nhiêu ký? Màu gì? To bao nhiêu? Kích thước? Còn tôi sẽ cho anh thấy việc làm của tôi để anh thấy đức tin của tôi. Anh em chọn cái nào? À, thường là người ta chỉ cho thấy đức tin không việc làm thôi. Giacôbê nói rằng anh cho thấy đức tin mà không việc làm của anh đi, thì mình không có thì mình phải dán mác, có đúng không? Không có thì phải dán mác, mác này mác nọ mác kia, toàn mác không mà có làm đâu, toàn những mác danh xưng tổ chức ghê gớm lắm nhưng mà thực chất không có, hoặc rỗng tách. Bây giờ nếu mình là một dòng chăm sóc những người bệnh và những người nghèo thực sự đúng như vậy thì đâu cần phải nói mấy trăm, cứ thấy là trăm rồi chứ, thì nó giống như là cái bản chất của mình thôi, đúng không ạ? À, thấy người bệnh là mình thấy sót rồi, nó phải như vậy thì mới ở đây được. Còn nếu mà thấy người bệnh mình cứ dửng dưng, sao vậy? Đâu thấy bề trên nói gì đâu, tiêu rồi. Vậy thì anh chỉ là thằng nô lệ suốt đời, cái là bề trên nói thì làm, bề nói không nói thì thôi. Thằng kia nó máu nó chảy gần chết rồi, anh cứ ngồi đây nhìn. Sao vậy? Chưa thấy bề trên bảo băng. Có phải là tu sĩ ngoan không? Có phải tu sĩ ngoan không? Phải ngoan không? Mà nếu mà một bề trên mà cũng khen rằng đó là tu sĩ ngoan thì tôi thấy rằng bề trên cũng có vấn đề. Có đúng không ạ? Không có lòng thương xót. Không có lòng thương xót là bất chấp nó là lúc bây giờ trầu giờ nguyện giờ kinh gì cả, mà thấy thằng đó nó chảy máu ra thì mày phải băng cho nó đi, chứ phải chờ hết 50 kinh thì mới băng. Thấy không ạ? Lý Hoàng nói ngay lúc mà con ngủ gà ngủ gật trong nhà nguyện, con đang cầu nguyện được cơ mà. Thế thì nếu mình có lòng thương xót thực sự thì cái lòng thương xót đó sẽ thúc đẩy mình hành động và băng bó cho người anh em đó của mình. Cho dẫu anh băng xong anh bị phạt vì cái tội không kỷ luật, anh dám làm không? Dám không? Anh phải dám suy nghĩ thì mới dám làm. Vì anh bảo là anh chưa gặp, vậy thì lúc gặp thì em mới suy nghĩ à? Lúc gặp anh mới suy nghĩ à? Thế không ạ? Anh phải suy nghĩ ngay từ bây giờ là tôi có một cái đường hướng rõ ràng như vậy trong cuộc đời của tôi như thế. Giống như là mình đi trận ấy, là gặp kẻ thù là phải bắn chứ. Đâu phải chờ đến lúc gặp kẻ thù con coi con nó có là kẻ thù không rồi mới bắn. Kẻ thù trước mặt là phải bục không thì nó bục mình. Phản ứng của người mà lính thiện chiến là như vậy chứ, đúng không ạ? Tôi phải ngồi suy nghĩ coi bây giờ bắn sao, bắn tay nó hay bắn mũi nó. Thấy không? Thì khi mà anh em là những người mà chuyên viên để chăm sóc những người bệnh, chuyên viên thực hành lòng thương xót của Chúa thì giá nào mình cũng chăm. Dĩ nhiên là trong khả năng của mình, trong giới hạn của mình, mình không thể cho cái mình không có được. Cho cái mình không có được. Mà nếu mà không có thể làm được gì thì anh em vẫn còn có thể làm được, đó là cái gì? Cầu nguyện cho họ. Như là cầu nguyện cho những người bệnh, cầu nguyện cho họ. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco là người mà hay quan tâm đến người bệnh. Anh em để ý, cứ đang đi diễu hành như vậy này, hoặc là đang được chào đón như vậy này, mà xung quanh là những người lính hộ vệ, những người bảo vệ là luôn luôn sợ Đức Giáo Hoàng bị ám sát, cho nên là họ thường hay bắt phải ngồi trong cái xe kiếng chống đạn để mà bảo đảm bản thân mình. Đức Giáo Hoàng trả lời: có khùng tôi mới ở trong cái xe đó để mà không đến được với con chiên của tôi chứ. Chỉ có khùng mới chỉ lo cho bản thân mình bị bắn mà không nghĩ đến những người khác. Cho nên là bỏ, đang đi gặp cái người mà mặt như là mặt quỷ ấy, nhớ không? Đi làm cú xuống ôm hôn cái người đó mặt quỷ, chẳng ngại ngần gì cả. Gặp một cái người mà nhìn không ra hình hài gì đó cũng cú xuống ôm hôn người đó. Mình thấy đó là nó phải là phát xuất tự nhiên, chứ không phải làm để người ta quay phim hay làm để người ta chụp hình hay là màu mè. Không phải đóng kịch. Đóng kịch ta biết liền à. Đóng kịch biết liền. Cái ông đại đội trưởng này ông đâu có đóng kịch đâu. Ông đi thực hành lòng thương xót đấy chứ. Ông chạy đến ông nói với Chúa chứ đâu phải là thôi mình phải lấy oai mình là đại đội trưởng, mình đến thì nó uy tín hơn à. Thường người ta hay nghĩ như vậy. Thôi xếp đi dùm đi, xếp đi xếp nói thì thầy ấy nể hơn. Chứ còn con mà đi con nói là thầy Giê-xu không có nể đâu. Xếp đi được nể hơn. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Không. Không phải như thế. Người đời thế gian thì nghĩ rằng là càng có thế giá bao nhiêu, càng có địa vị bao nhiêu thì người ta càng nể nang bấy nhiêu. Đức Giê-xu đâu có phải dừng lại cái chuyện đó. Mình thì hay vậy. Còn đi nói chắc họ không nghe đâu. Thôi bề trên đi, bề trên nói chắc khỏi cho. Phải không? Thế gian thì chả nghĩ cũng con cầu nguyện chắc không được đâu. Bề trên cầu nguyện chắc Chúa nhận lời. Thế không ạ? Rồi đôi khi là mình cứ tôn vinh, tôn vinh cái đấng bật lên mà quên mất rằng là lời nguyện cầu của những người tội lỗi, những người càng khiêm tốn bao nhiêu thì Chúa càng nhận lời bấy nhiêu. Chứ đâu phải lời cầu nguyện của những người có chức tước địa vị thì được Chúa nhận lời. Đâu có. Đức Maria là người mà được Chúa yêu thương nhất thì nói rằng là tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Đâu phải là những người có chức tước địa vị quyền cao chức trọng rồi có phở, rồi cầu nguyện thì Chúa nhận lời hơn là những người thấp cổ bé miệng. Đâu có. Nếu vậy thì Chúa còn gì là Thiên Chúa nữa không? Như vậy Chúa còn gì là đấng nhiều lòng thương xót nữa không? Nên cái ông đại đội trưởng này ông đi không phải là vì ông lấy thế giá, ông là đội trưởng ông đi để mà được Chúa nhận lời hơn là những người khác, không phải. Nhưng mà vì lòng thương xót của ông ấy trên cái người bệnh thúc đẩy ông ấy. Ông chỉ biết đó là người bệnh cần được cứu chữa, không cần biết là người đầy tớ hay là vợ hay là con ông, không cần biết. Lòng thương xót là chỗ đó. Thì khi anh em đi chăm sóc người bệnh cũng vậy, thì chính trái tim của anh em được Chúa tác động, được Chúa biến đổi sẽ thúc đẩy anh em đến với những người bệnh họ cần được cứu chữa. Mà nhớ rằng là không chỉ là những người bệnh thân xác mà còn là những người bệnh tâm hồn nữa. Đôi khi những người bệnh tâm hồn mình không nhìn thấy được, nó còn khó chữa, khó chăm, khó nói, khó đến gần hơn là những người bệnh thân xác. Đúng không ạ? Anh em gặp một người mà xin lỗi họ bị mất một tay, anh em đến vỗ vai họ, hỏi chuyện với họ dễ. Nhưng mà còn một người mà còn hai tay là hoàng, mà đưa tay ra nó không bắt, khó hơn không? Khó hơn. Tại vì nó là bệnh tâm hồn chứ không phải nó cụt tay. Tay nó còn mà nó không đưa ra. Còn anh kia nó cụt tay nhưng mà lòng nó mở ra. Còn đây tay nó còn mà nó không có đưa ra vì lòng nó bị khô rồi, chứ đưa tay ra nãy giờ đâu có bắt đâu. Đó mới là khó mà người ta nhìn ta có thấy không? Không thấy. Những người bệnh tâm hồn. Mà trong đời tu rất nhiều căn bệnh tâm hồn, bệnh tâm lý nhiều. Tôi thấy nhiều. Cho nên tôi hay nói là về mặt tâm lý với tâm linh nó liên quan chặt chẽ với nhau lắm, liên quan mật thiết với nhau lắm. Đôi khi mình đi tu mình cứ chỉ nhấn mạnh về cái cạnh tâm linh, cái cạnh thiêng liêng. Ta hay lấy đức tin bù lại. Khi lấy đức tin bù lỗ hết rồi. Mà không có đi từ cái cạnh nhân bản, cái cạnh con người. Nên ví dụ anh đánh cầu nguyện không suốt sáng thì ở trên chỉ biết là giáo tập chỉ biết là kỳ này con khổ khàn lắm ấy. Chắc là đang là thế này thế kia. Thế không? Mà không có đi vào đời sống tâm lý của nó, coi tâm lý của thằng này nó đang bị cái gì đây này mới là quan trọng này. Thế không ạ? Từ cái bệnh tâm lý đó thì nó mới giải quyết được cái tâm lý đó, thì nó mới tâm linh nó mới mở ra được. Thì nó đang có vấn đề với bề trên chẳng hạn, bề trên không hiểu nó, Bởi vì cứ bắt đầu cầu nguyện sâu sáng là cầu nguyện sao nổi. Nó cứ vừa vừa mới vô nhìn thấy Chúa là thấy bề trên nó lù lù trước mặt rồi. Sao nó chịu nổi, đúng không? Thì bây giờ phải giải quyết làm sao mà giữa nó với bề trên của nó để mọi người có thể thông cảm được với nhau, hiểu nó. Mà bây giờ làm sao nó nói được với ai? Có người nào đó đến để mà nghe nó nói, để nó giải tỏa được cái ấm bức, cái ức chế của nó. Rồi mới nói đến chuyện tâm linh chứ. Rồi mới nói chuyện đi xưng tội chứ. Cho nên khi Faustina nói rằng là linh mục giải tội không phải là cho linh hướng đích thực được. Có những người chỉ là linh mục giải tội thôi, chứ chưa thể là cha linh hướng được, hai khác nhau. Cho nên suốt cả 5-6 năm trời đó là Faustina không tìm được một cha linh hướng nào để giải gỡ vấn đề tâm hồn của mình. Chạy đến cha giải tội, nói là Chúa Giêsu nói với con như vậy, cha giải tội bảo mình vơ vẩn hoang tưởng, cha về nói mẹ bề trên của mày. Chuyện vậy mình xưng tội có phải tội đâu mà xưng. Mình về nói với mẹ bề trên vậy. Thì cái chuyện đó chuyện tâm linh, con phải chạy nói với cha chứ mẹ biết gì. Điên không? Suốt bao nhiêu năm trời bị như vậy. Rồi cuối cùng Faustina nói với Chúa Giêsu, lạy Chúa, Chúa có phải là ông kẹ không? Nếu mà Chúa là Chúa thì Chúa phải giải quyết cho con cái chuyện là làm sao mà, hoặc là bề trên, hoặc là ông cha linh hướng phải hiểu con chứ. Mà không, ông cha đó ông cha giải tội con, còn cha linh hướng ta sẽ chọn cho con một cha linh hướng khác đúng, chứ không phải là cha này. Lúc mà gặp được cha Sopoko thì Faustina mới được giải tỏa. Mà suốt bao nhiêu năm trời mà sống đến mức độ mà Faustina rằng tôi chán ghét cả các bí tích luôn, chán ghét các bí tích luôn, không được lại. Anh em bị vậy bao giờ chứ? Có khi bị mà vẫn lên rước vì sợ không rước cũng như vậy trên ông mắng. Thế không ạ? Thế thì cái người đội đại đội trưởng này là ông ta dám dẫn mình vì là thương cái người bệnh mà đến thôi, chứ không phải vì cái động cơ nào khác cả. Ông ta có ăn gì trong này không? Ông ta có được ăn cái gì trong này không? Có được lợi gì trong này không? Thằng này nó bệnh thì kiếm thằng khác thuê vào giúp việc mà. Điều kiện là có đủ sức khỏe, anh không đủ sức khỏe thì nghỉ, cùng lắm cho thấy biết tiền đi về kiếm khác vào, đúng không nào? Đúng không? Là một cách thường chúng ta vẫn xử với nhau như vậy thôi. Trong đời sống tu cũng vậy. Này không đánh đàn được hả? Này không đánh đàn được phải không? Cho này đánh. Dạ cả. Đâu cần biết là tại sao, hỏi tại sao nó không đánh được. Không biết cái lý do gì, nguyên nhân như thế nào cũng nó chả cần biết. Giao này tổ chức lễ, hôm nay tổ chức không được, dẹp trong này tổ chức. Ta chỉ dựa vào công việc mà quên mất con người. Cho nên chúng ta trở thành những con người rất là không có lòng thương xót trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình cũng vậy. Chỉ dựa vào công việc thôi. Hai đứa con, đứa nào làm việc được tao thương, có đúng không? Đứa nào ngoan mẹ thương, học giỏi bố vô thưởng. Còn đứa học dốt thì sao? Chết mày đi, mày làm ố danh tao. Đâu biết là tại sao nó học dốt chứ. Tại vì bố đẻ cho con chứ đâu phải là con muốn như thế. Thì sao? Con muốn học giỏi mà không giỏi được thì sao bây giờ? Có đứa nó không học được phải không? Chứ đâu phải đứa nào cũng học được. Vì vào đây là nào phải đi chăm sóc bệnh nhân, biết chích không? Biết không? Không biết vô đây làm gì. Thấy không? Tôi cứ cứng ngắc như vậy. Tôi không biết chích thì đâu biết băng chứ. Không biết băng thì nó cũng biết xoa dầu chứ. Không, mình cứ ngắc mà mình chú ý, mình chỉ đến công việc thôi mà không chú ý đến con người. Không chú ý đến con người. Và cái tội của mình, nhất là trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình, là mình vô cảm trước những người anh chị em mà đang gặp những đau bệnh về mặt tâm hồn, về mặt tâm lý, mình không quan tâm chăm sóc. Cứ đứa nào được việc là thưởng, là thăng quan tiến chức. Còn đời sống riêng tư của mày kệ mày. Nó khéo xe khéo đậy là ăn tiền, phải không? Kinh khủng lắm chứ, khủng khiếp lắm chứ. Mà Chúa Giêsu thấy rõ, Chúa Giêsu thấy rõ ngóc ngách của tâm hồn mỗi người, không có gì che đậy được. Chúa Giêsu thấy hiểu rõ từng con người một, và càng hiểu rõ bao nhiêu càng thương xót bấy nhiêu. gọi là tri nhân tất dung. Tri nhân càng biết về con người, tất dung là càng khoan dung, càng bao dung hơn. Càng hiểu biết bao nhiêu thì càng khoan dung bấy nhiêu, càng lòng có lòng thương xót bấy nhiêu. Nếu như chúng ta gặp nhau lần đầu, chưa quen biết, chưa có cảm thông được, thì lòng thương xót, lòng thương cảm chưa có biết được, chưa có nhiều. Nhưng mà sau một thời gian mình ngồi mình nghe tâm sự chia sẻ rồi, nghĩ cũng thấy tội nghiệp ông Cha Long. Thấy không? Trời, trước nghe ông thế này thế kia, thấy ông cả trớn quá. Thấy không? Thấy ông thế này thế kia quá. Tao mới toàn nghe thôi, nghe người ta nói thôi. Mà lúc mà gặp gỡ, cầu nguyện, tiếp xúc, chia sẻ rồi, bây giờ mới cảm thông. Ta nói vậy tội cho ông chứ. Con người mà, ai chẳng có lúc thế này, ai chẳng có lúc thế nọ. Thương ông không hết chứ, tại sao mình lại vơ vào không được, mình lại đạp ra là sao nào? Vun vào chứ. Anh em mình không vun vào cho nhau, tại sao lại còn đẩy ra? Trong cộng đoàn nghe nói về anh này thế này là bắt đầu mấy anh em sầm sì. Áo xanh cái này, xanh mạ non, chắc là có người tặng. Thế là cứ suy ra đủ thứ chuyện. Phải không? Cứ suy ra đủ thứ chuyện rồi bắt đầu mình loại trừ người anh em của mình. Tại vì sao? Vì nói ra ngoài nó nổi quá, nó chữa bệnh hay quá, được nhiều người biết quá. Thấy không ạ? Nó mát tay quá, nên đụng vào ai là người đó khỏi. Còn mình cũng mát tay đụng ai đó, sức nhiều ai đó là đi luôn. Thì mình thấy rõ ràng là khi mình có lòng thương xót thực sự ở trong trái tim mình thì mình mới đến được với những người bệnh. Và khi mình có lòng thương xót thực sự thì mình đến với người bệnh thì mình sẽ khám phá ra rằng người bệnh ấy không chỉ là bệnh thân xác mà còn bệnh tâm hồn nữa. Và khi mình có được lòng thương xót, thấy được người bệnh ấy như vậy thì mình như là người đại đội trưởng đó, lặn lội đi tìm mọi cách để mà cứu chữa cái người bệnh ấy. Lạy Chúa, nghiệp cầu nguyện của con dâng cái người anh em bệnh đó lên cho Chúa. Con dâng những bệnh nhân ấy lên cho Chúa. Con dâng người anh em mà hôm nay con giơ tay ra bắt mà nó không bắt lên cho Chúa. Con dâng người anh em mà nó đi đâu nó cũng nổi hơn con lên cho Chúa. Con thì cái áo mấy Tết rồi chẳng ai tặng mà nó cứ Tết nào cũng có áo mới. Mà. Nó tặng nó suốt. Đó, mình dám những cái lời cầu nguyện đó mình dâng lên cho Chúa. Đó là cái lòng thương xót. Dù mình không làm gì được thì ít ra là mình còn có lời cầu nguyện. Và đó là giá trị, giá trị vô cùng. Mà Đức Giáo Hoàng nói rằng linh mục nào mà tu sĩ không cầu nguyện thì linh mục tu sĩ là người đó mang tội vô cùng. Đôi khi ta nghĩ rằng mình đi hoạt động và mình hãnh diện về những hoạt động đó của mình, nhưng mà quên rằng nếu mà không gắn bó với Chúa thì hoạt động nó vô ích. Ông đại đội trưởng này ông có chạy trời đi nữa mà không gặp được Đức Giê-xu thì bao giờ thằng đó mới được khỏi bệnh. Nếu ông đại đội trưởng này ông nghĩ rằng mình có quyền trong tay, có lực trong tay, có tiền trong tay, làm gì cũng được thì đời nào mà đứa bé đã khỏi bệnh, đúng không? Khiêm tốn đến quỳ trước mặt Đức Giêsu và nói rằng xin Ngài thương cứu chữa thằng con của con. Lòng thương xót nó đến mức độ tuyệt đỉnh, đó là khiêm tốn hạ mình xuống trước Chúa để lòng thương xót Chúa. Chúa nói Faustina rằng là lòng thương xót của ta chỉ đổ xuống những chỗ thấp thôi, càng cao bao nhiêu thì nó trơn trượt đi hết. Những người cho rằng mình đạo đức, những người cho mình khỏe mạnh, những người cho mình có chức, có quyền, có tài, đủ thứ, không cần có nhận lòng xót của Chúa thì ơn thánh nó cứ trơn trượt đi, mà nó chỉ rớt xuống chỗ đáy. Mà những người nào ở đáy? Những người tội lỗi, những người đau bệnh, những người khốn nạn, những người khốn kiếp, những người khốn cùng, đối tượng của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh em.